This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Talk Show nói chuyện với chú Đào Quốc Phúc về Medicare và Medicaid, và đặc biệt là về cái vấn đề nóng hổi mà cái chương trình Obamacare và những cái chương trình bảo hiểm mà cho người nghèo, cũng như những cái tin tức mới về bảo hiểm cho người có low income, thì từ chú Phúc sẽ cập nhật những cái thông tin này đến với quý vị vào những cái chương trình nói chuyện như vậy. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, Thiên Tính và Thiện Hạnh xin được gửi lời chào đến chú Đào Quốc Phúc và xin mời chú gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Chào Thiên Tính và Thiện Hạnh, cũng như chào tất cả quý vị thính giả buổi chiều hôm nay.
Dạ vâng.
Thiên Tính, Thiện Hạnh có tin gì vui không?
Dạ vâng, cảm ơn chú. Trong đài thì ngày hôm nay cũng lúc nào cũng vui, bởi vì là lúc nào cũng được nói chuyện với quý vị thính giả, và những cái chương trình talk show thì học được rất là nhiều từ chú cũng như là từ những cái quý vị mà lên cái chương trình của đài để mà nói, cho nên là ngày nào cũng học được những cái điều mới. Và thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có thắc mắc về chương trình Medicare, Medicaid của quý vị, có thể gọi vào phòng ghi âm ngay lúc này để mà hỏi chú Đào Quốc Phúc, cũng như là những thông tin mà quý vị nghe được, cũng có thể gọi vào đài để mà hỏi chú liên quan đến Medicare và Medicaid. Và một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110. Dạ vâng, và cũng được quay trở lại với chú Đào Quốc Phúc, thì Thiên Tính và Thiện Hạnh cũng có một cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề mà chắc có lẽ là rất là nhiều quý vị thính giả cũng quan tâm, đó là về cái chương trình Medicare và Medicaid thì có rất là nhiều cái loại thuốc, thì không biết là cái câu hỏi mà quý vị mà thường hỏi nhiều nhất đó là có những cái loại thuốc mà nó được cover và có những cái loại nó không được, thì thưa chú Đào Quốc Phúc, cái vấn đề này chú có thể cắt nghĩa một chút xíu được không?
Vâng, cảm ơn chị Đại rất nhiều, cảm ơn chị Đại cho câu hỏi đó. Nhưng mà trước khi đúng rồi, thông tin của cái chương trình, không biết thì trước chú có nói không, nhưng mà chương trình cái nó gọi là cái guideline cho cái chỉ số nghèo cho năm 2013 thì nó hơi khác biệt so với năm 2012 một chút xíu. Thì năm 2013 mà chương trình mà định là 100% nghèo đó, thì nó là cho một người là 958 đồng, và cho một hai người đó thì là 1293 đồng. Và một cái nữa đó là chương trình mà người ta thường, nhiều người Việt Nam biết đến là tức là 100% nghèo đó, và người ta hay gọi là QMB, tức là cho chương trình Medicaid, khi người nào mà có cái 100% nghèo được hưởng Medicaid. Thì những người nào có 120% nghèo nữa thì cũng hưởng được cái Medicaid nữa, thì cái đó nó gọi là SLMV. Thì cái SLMV và QMV dựa vào cái tiêu chuẩn 100% nghèo, 120% nghèo và 130% nghèo của liên bang, 135% nghèo của liên bang. Thì cái chương trình thứ hai SLMV đó là 120% nghèo đó thì của một người là 1.050 đồng, và 1.150 đồng, nhưng mà 1.000, và hai người là 1.552 đồng, rất là tốt. Nếu hai người mặc dù số tiền lương hưu 1.552 đồng dưới 1.502 vẫn được hưởng cái chương trình Medicaid, nó gọi là SLMD. Còn một cái nữa là 135% nghèo, tức là 1.293 đồng cho một người độc thân và 1.745 đồng cho vợ chồng. Thì cái đó nó gọi cho cái chương trình Medicaid thứ ba đó, nó gọi là QI1, tức là chữ Q là chữ I là số 1. Đó là chương trình mà thì QI1 nó chỉ cho trả cho tiền mình cái phần Medicare phần B mà mình phải trả hàng tháng, năm nay là 104 đồng 90 cent. Thì nếu mình nằm trong giới hạn đó thì mình sẽ được xin apply để được xin miễn cái phần đó. Thì nên quý vị nào năm ngoái mà trong cái chỉ số mà nó chưa ở trong chỉ số borderline của hai cái đó thì năm nay quý vị có thể apply được cái đó.
Dạ vâng, thưa quý vị, những thông tin về vấn đề Medicare, Medicaid thì thật sự là không thể nào mà hết được trong những mọi talk show. Thì quý vị nào có những cái thắc mắc về vấn đề Medicare, Medicaid thì hãy gọi vào đài ngay lúc này với số điện thoại của phòng ghi âm 817-899-4110, 817-899-4110 để cùng Thiên Tính cũng như Thiên Hạnh gửi những câu hỏi đến chú Phúc, là một người rất là rành về vấn đề Medicare cũng như Medicaid. Vậy thì nói về thuốc thì không biết là Thiên Tính có nhận được những cái câu hỏi là tại sao tôi có Medicare, tại sao tôi có Medicaid mà khi mua thuốc lại có những cái rắc rối, bởi vì Thiên Tính được biết là có những cái thẻ khác nhau. Và nhưng mà trước khi mời chú Phúc trả lời câu hỏi này thì Thiên Tính sẽ được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
Hello, dạ tôi tên Đỗ.
Dạ vâng.
Tôi muốn hỏi câu hỏi là tiền hưu retire của tôi là 850 đồng một tháng. Nhưng mà họ trừ của tôi 104 đồng tiền tiền healthcare rồi. Như vậy thì tôi có qualify cho cái Medicaid không ạ?
Dạ thưa anh, vâng, anh vì anh có 800 mấy triệu đồng một tháng, tức là anh nếu mà độc thân nó thì năm nay nó tới 958 đồng thì anh được hưởng cái QMB, tức là nó sẽ trả cho anh cái 104 đồng nữa lại, và nó cộng thêm nó trả cho những cái phần copay của bệnh viện và copay của bác sĩ và tất cả những copay anh phải copay, thì anh nên apply cho chương trình đó đi vì anh qualify cho nó.
Dạ cảm ơn ông. Dạ
anh chào anh.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Vẫn số điện thoại của phòng kỳ âm 817-899-4110. Dạ vâng, quay trở lại với câu hỏi lúc nãy thì Tính nghĩ rằng là khi mình có Medicare hoặc Medicare mình phải có một cái thẻ riêng để mua thuốc phải không chú?
Dạ, đúng rồi. Thì cũng như chiều lần, cũng như Tính kỳ trước có hỏi chú hay là có một số cái nhà có hỏi chú thì để trình bày một cách căn bản lại là vấn đề thuốc, đầu tiên căn bản của thuốc nó là một cái nhanh thuốc mà do Medicare ấn định, nó gọi là phần tật đi. Thì vấn đề có nhiều người hiện bây giờ vẫn có sự rắc rối là họ nói là khi tôi ghi danh một chương trình này hoặc tôi làm trong cái thẻ thuốc này và thuốc kia thì đương nhiên nó được cover, không cover cái thuốc thì đều nằm trong một cái danh mục thuốc chung của Medicare, chứ không phải nếu mà không cover, không phải chương trình này hay mình ghi danh chương trình này chương trình kia nó sẽ thay đổi cái việc thuốc của mình. Thì vấn đề thay đổi vấn đề thuốc, cái danh mục thuốc được thay đổi là khi mình, nếu mình có cái Medicare và không có Medicaid thì những cái danh mục thuốc đó nó chia là ra 4 loại, 5 loại khác nhau theo cái tiêu chuẩn. Nó để tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 và tier 5. Thì những cái tier đó, thì tất cả danh mục thuốc tùy theo cái công ty, tùy theo cái xuất bản đi của mình nhận được thì nó nằm, có thể là công ty này nó là danh mục thuốc là tier 1 nhưng mà có thể sang công ty khác là tier 3, tức là trả tiền nhiều hơn thôi. Còn vấn đề xuất thuốc mà được cover, loại thuốc được cover từ loại thuốc đều giống nhau trong tất cả mọi cái chương trình. Thành ra quý vị nên hiểu rõ vấn đề đó. Thì có nhiều người nói tôi đi ghi danh chung chương trình này tôi được cover thuốc và ghi danh chương trình khác thì thuốc lại không cover. Không phải như vậy, tất cả chương trình đều, vấn đề thuốc đều được cover giống nhau.
Dạ vâng, cảm ơn chú Đào Quốc Phúc và xin cho Thiên Hạnh được bắt chuyện với một vị thính giả đang đợi trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin mời vị thính giả này lên tiếng.
Hello, dạ vâng, xin chào Thiên Hạnh. Sao dạ, tôi không?
Dạ, đúng rồi, xin chào biết tiếng Anh của anh.
Dạ vâng, xin chào Thiên Hạnh, tôi tên Hùng. Dạ vâng, cháu chào chú Phúc ạ. Dạ, thấy chú cháu có một câu hỏi là như vậy. Chương trình của ông Obama này thì có cover cho các em mà đang bước vào ngưỡng cửa đại học đó thưa chú. Năm thứ nhất và năm thứ hai mà không có tiền thì chương trình được có cho các em bảo hiểm sức khỏe không thưa chú?
Dạ, có anh, đến cuối năm nay thì sẽ được.
Dạ vâng, anh Hùng tắt giùm cho cái radio vì nghe rất là vang.
Dạ vâng, mời bác Phúc tiếp tục ạ.
Vâng, rồi, thì anh Hùng, thưa anh Hùng là cái chương trình đó nó định bởi gia đình, đơn vị gia đình, tức là một gia đình một người, hai người, ba người. Nếu mà anh cũng phải, nếu có sức và còn sức khỏe của của nơi làm việc hoặc anh làm tư nhân thì cái chương trình sức khỏe anh phải bắt buộc một bảo hiểm sức khỏe. Thì trong bảo hiểm sức khỏe nó bao gồm gia đình chứ không phải bảo hiểm đơn vị. Tức là một gia đình, ví dụ anh gia đình anh có 4 người thì nó tính lại được của 4 người đó là bao nhiêu để nó cho mình được cái hưởng cái chương trình sức khỏe đó. Và thì sau lại tức đó thì mình phải đóng bao nhiêu thì mình sẽ phải ghi danh mà trường nó gọi vào một cái nơi nó gọi là trung tâm, đó là Insurance Health Exchange. Thì cái đó nó sẽ được thiết lập vào cuối năm nay, và khi nó thiết lập xong thì mình sẽ có được đầy đủ những cái tài liệu và mình phải làm những cái gì. Và nếu mà thì nó tiêu chuẩn của nó vẫn dựa trên những điều tôi vừa mới nói ban đầu đó, là tiêu chuẩn 100% nghèo thì đương nhiên là mình được hưởng, mình phải đóng gì 120% nghèo tức 155% nghèo, và nó lên tới 400% nghèo, tức là nếu một người 400% nghèo chỉ khoảng đến 40 mấy ngàn thì phải. Thì như vậy mọi người đều được mua cái insurance ở trong cái health chain đó và được trợ cấp tùy theo cái mức nghèo của mình. Thì trong đó ví dụ như gia đình anh có hai người con mang con đại học cộng với hai vợ chồng là 5 người thì cái tiêu chuẩn 5 người đó là cái mức nghèo là bao nhiêu thì mình được hưởng là bao nhiêu, thì lúc đó anh sẽ xin được anh ạ.
Ồ dạ vâng thưa chú, ý của cháu muốn nói là chẳng hạn như có một người khoảng 19-20 tuổi đã quá cái vị mà tuổi thành niên rồi, đang học đại học và không còn liên quan gì tới bố mẹ nữa, thì cậu ta bây giờ hiện giờ đang học đại học thì có, nếu như mà chương trình Obama cho thì cậu ta có được automatic được hưởng cái quyền đó hay không ạ? Dạ ý của cháu là như vậy ạ, chứ không có liên quan gì tới bố mẹ.
Nếu mà anh ta chỉ đi học đại học mà vẫn còn ở trong gia đình của anh Hùng đó thì anh phải tính chung vào gia đình của anh. Hoặc nếu anh ta là người độc lập thì anh tính là người độc lập, tức một người độc thân, thì cái tiêu chuẩn anh chỉ còn đi học chứ là không có lương rồi, không có lực tự do để anh nhân được cái trợ cấp đó. Thứ hai trường hợp
thì nếu
trẻ đi ra ngoài học nhưng mà cái cư trú ở trong của anh Hùng thì nó tính vào cái đơn vị gia đình đó. Hoặc anh ta hoàn toàn độc lập và mua out khỏi anh Hùng và ở hoàn toàn độc lập với nhau thì tính là một đơn vị. Thì lúc đó một đơn vị, nếu anh ta không có trợ cấp, không có một cái lợi tích nào thì tự nhiên là anh ta, nếu anh không có đi làm anh gì không thì tự nhiên là anh ta sẽ được hưởng cái chương trình Insurance Health Exchange đó anh ạ.
Dạ vâng, cháu cảm ơn chú nhiều nhé. Dạ vâng, cháu chào chú ạ.
Cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn Thiên Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng. Trở lại với chú Đào Quốc Phúc, Thiên Hạnh có được một cái email của khách của thính giả mới vừa gửi vào vì không có thể gọi được đó. Thì cái câu hỏi đó là có những người Việt Nam mới qua hoặc là những cái người mà low income không có được có tiền để mà mua bảo hiểm đó, thì nghe nói là có cái bệnh viện Parkland ở đây sẽ khám bệnh mà gọi là cho những người nghèo, thì để mà khám được ở đây thì có phải trả tiền hay không? Hay là nếu mà không trả tiền thì phải làm những giấy tờ gì để mà
cũng
được
cái
hưởng cái lợi đó?
Dạ,
xin mời chú trả lời ạ.
Bất thì như vậy khi mình ở đó mà mình nghèo, mình chưa có cái chương trình bảo hiểm sức khỏe nào hết bây giờ, thì mình có thể lên cái bệnh viện của tạp ra như là anh đã có gửi tên, thì mình lên đó mình nộp đơn, họ sẽ phỏng vấn và sẽ cho mình được cái tiêu chuẩn thì mình sẽ phải đóng tiền như thế nào, hoặc là mình không phải đóng tiền tùy theo tiêu chuẩn của cái bệnh viện ấn định. Hoặc là mình có thể dùng lên trên mạng, nếu mình biết cách trên mạng mình có thể dùng điền vào cái đơn đó ở trên mạng và mình gửi cho họ, họ sẽ tính cho mình như vậy. Thì anh có thể dùng hai cách, nhưng mà muốn được mau chóng thì mình nên tại nơi mình làm thì mới rất là mau, mình làm trên mạng cũng được, nhưng mà có nhiều câu hỏi, nhiều cái giấy tờ cũng phải nộp thêm này kia thì hơi khó khăn. Thì ra mình nên apply bằng trực tiếp thì nó mau lẹ hơn.
Dạ vâng, cảm ơn chú với câu trả lời vừa rồi. Và xin được mời một vị thính giả đang đợi trên đường dây.
Dạ phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào anh và chào quý vị. Tôi có câu hỏi như này. Thưa tôi đi làm thì, và vợ tôi cũng đi làm, thì trong sở thì vợ tôi được mua cái bảo hiểm sức khỏe rồi. Còn riêng trường hợp tôi thì tôi không biết là tôi có một đứa con, ba đứa con, và một đứa nó cũng 26 nhưng nó vẫn còn học đại học. Nó vừa đi học vừa đi làm. Đứa thứ hai là cũng 24 rồi. Và đứa thứ ba thì 21, ba đứa cùng học đại học hết. Thì bây giờ cái trường hợp của tôi thì tôi phải mua cho ba đứa hay là chính chúng nó phải mua trong trường đại học cơ? hay là tôi phải tùy theo cái tình trạng khai thuế của chúng nó cơ?
Tôi thì đúng là anh nói câu chuẩn thì khai thuế của chúng nó, tức là nếu nó vẫn còn lệ thuộc của vào anh, tức là vẫn còn ở dưới cái resident của anh, dưới cái bóng của anh, tức là nếu mà ở trong nhà, nếu đứa ra đi làm, vợ đi học, vừa đi học vừa đi làm có tiền rồi, thì nếu mà ở riêng như vậy thì là một đơn vị, thì từ theo đơn vị đó, nếu anh ta mà làm mà không có công ty bảo hiểm, không có bảo hiểm trong đó, thì anh ta có thể mua bảo hiểm dựa trên cái lợi tức của anh ta, thì anh cũng nên vào, vừa nói là mình sẽ mua cái đó trong cái gọi nó gọi là insurance health exchange của một một công một cái chương trình đó, anh vào trong đó thì cho tất cả những điều kiện và mình sẽ ký danh vào đó và trước tiền phí mình trả tùy theo lợi tức của mình. Và nếu mà nó nằm ở trong, nếu mà nó vẫn còn đi học chưa có gì, nó không phải thu hao ra ngoài của anh, người vẫn dùng cái địa chỉ anh là cái resident của nó, thì được làm như vậy thì nó có quyền mua chung với anh, thì nó cộng vào tất cả ba người, theo tức của tất cả ba người bốn người đó là bao nhiêu tiền, thì nó sẽ chấn định cái mức premium, tức là mức tiền mà mình trả hàng tháng cho cái chương trình bảo hiểm đó cho cả gia đình mình.
Có nghĩa là nó không lệ thuộc vào cái tuổi của anh phải không ạ?
Không, tất cả mọi người, tất cả mọi người bây giờ, hiện bây giờ đến năm nay thì tuổi khi nào tới 24 tuổi ấy, thì mới vẫn còn có quyền dùng bảo hiểm của cha mẹ. Nhưng mà đến năm 2014 thì tất cả mọi người đều phải có bảo hiểm sức khỏe. Không biết là bao nhiêu tuổi, không định ấn định cái đó nữa. Khi mình đến 65 tuổi thì mình được bảo hiểm sức khỏe của Liên Bang. Còn từ 64 tuổi tới tới một ngày ấy, thì đều phải có bảo hiểm sức khỏe hết. Và mình phải mua bảo hiểm rồi. Mua bảo hiểm, nếu mình không có khả năng mua bảo hiểm thì mình xin, mình có quyền mua bảo hiểm ở ngoài, hoặc mình có quyền mua bảo hiểm nó gọi vào một cái tổ hợp của Liên Bang, tức gọi là Eastern Health Exchange. Cái tổ hợp đó nó sẽ cho mình cái giá tùy theo cái lợi tức của mình, hoặc nó có thể mình phải trả trước, nó chưa ấn định, hoặc mà mình trả sau, tức là nó phải trừ vào cái số tiền với hàng tháng của mình đóng, hoặc là nó trả sau, tức là sau khi anh đóng xong rồi thì khi anh khai thuế nó sẽ trả số tiền bảo hiểm của anh đã đóng của nó, thì nó chưa quyết định cách nào để hoặc trừ thẳng vào cái tiền mình đã đóng thuế rồi, hoặc là anh chưa đóng thuế xong rồi những tiền bảo hiểm vẫn chưa sẽ trả lại, thì vẫn chưa có quyết định trong vấn đề đó. Nói chung là thì anh sẽ đưa, anh vẫn phải mua bảo hiểm và phải kết lập điện cái lợi tức bảo hiểm đó, số tiền phải trả tùy thuộc vào lợi tức của mình.
Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, thời lượng chương trình cũng đã gần hết, thì xin mời chú Đào Quốc Phúc, nếu mà có gì muốn chia sẻ với lại quý vị thính giả một lần nữa thì xin mời chú có thể chia sẻ một chút xíu nữa trước khi mà chúng ta kết thúc cái chương trình nói chuyện không thưa chú?
Vâng, cảm ơn tiền đại với Thiên Tín. Là có vấn đề thuốc thì vẫn từ nãy giờ chưa có nói được, là thì tôi xin lặp lại cách rõ ràng là cái thuốc của mình được cover bởi chương trình Part B của Medicare, và cái đó thuốc đó không thay đổi trong bất cứ mình kinh doanh vào bất cứ chương trình nào. Và những người nếu mà có Medicare và Medicaid rồi thì tất nhiên cái thuốc đó, số tiền thuốc mình trả nó không thay đổi. Chỉ những người nào có Medicare không thì số tiền copay, tiền trả copay của thuốc nó thay đổi thôi. Tất cả đều không ảnh hưởng gì mình từ một chương trình này qua chương trình khác, hoặc một cái công ty thuốc này công ty khác, mà cái thuốc sẽ được không được cover. Nếu mà thuốc đã không được cover công ty này thì ở công ty khác cũng không được cover. Chỉ trừ một vài trường hợp thuốc đặc biệt mà công ty đó vì lý do mà thuốc đó là cái thuốc mà chưa được chấp thuận thì họ có quyền từ chối. Nhưng còn tất cả những thuốc mà đã nằm trong danh mục thuốc thì đều được cover trong tất cả các chương trình. Và cái sự trả tiền copay nó khác nhau tùy theo chương trình, cho với những người có Medicare, còn những người có Medicaid và Medicare thì không có gì thay đổi.
Dạ vâng, cảm ơn chú Đào Quốc Phúc rất là nhiều đã bỏ thời giờ nói chuyện với quý vị thính giả về những cái chương trình rất là lợi ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, về Medicare và Medicaid, cũng như là cái chương trình sức khỏe mà sẽ sắp tới đây sẽ rất là có lợi cho những cái quý vị có low income, có cái income thấp đó. Và nếu mà quý vị đón nghe chương trình của chú vào mỗi chiều thứ tư vào lúc 4 giờ rưỡi, quý vị sẽ có được những cập nhật những cái thông tin mới về cái chương trình sức khỏe mới này. Và cái số điện thoại của chú Đào Quốc Phúc quý vị có thể liên lạc sau giờ talk show, đó là 214-704-9121, 214-704-9121. Dạ vâng, và một lần nữa xin cảm ơn chú Đào Quốc Phúc và xin chúc chú có một buổi chiều thật là đầm ấm bên bữa cơm gia đình, và xin mời chú gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Cảm ơn Thiên Hạnh và Thiên Tín ngày hôm nay đã điều khiển chương trình này, và cảm ơn tất cả quý vị nhà đã gọi vào đài cũng như quý vị lắng nghe chương trình, và xin gặp lại quý vị trong tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều, và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào để tham gia chương trình cũng như lắng nghe chương trình talk show vừa rồi cùng với Đào Quốc Phúc. Thiên Tín và Thiên Hạnh mời quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM, sau một vài phần tâm tin thương mại thì tin tức buổi chiều cùng với những nhật báo truyền thanh sẽ quay trở lại.